chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, nhận được ít thị của tổng binh giao chỉ, đại tướng Trương Phụ Ký buộc Nguyễn Trãi phải trình diện gấp. Ông đã đến trình diện tướng Tàu, bày tỏ sự buồn bã và lời than tiếc nuối cho non sông Đại Việt. Ông đã được Thượng thư Hoàng Phúc tiếp đãi như một thượng khách và tha thiết mời ông ra làm quan. Nguyễn Trãi đã từ chối với một thái độ khéo léo, nhưng vẫn giữ khí phách kiên định, hiên ngang của một người yêu nước, quyết không ra làm quan cho giặc. Ông được ở nhà người họ hàng và làm nghề dạy học, bắt đầu thời kỳ bị giam lỏng ở kinh đô Đông Quan suốt 10 năm, từ rằm tháng 8 năm Nhâm Thìn 1412. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm trong buổi đọc truyện hôm nay. Những ngày đầu xuân Đinh Dậu 1417, kinh thành Đông Quan ảm đạm trong mưa phùn gió bắc. Sau 10 năm bị giặc Minh chiếm đóng, vơ vét tài nguyên, sưu cao thuế nặng, đàn áp dã man, đồng hóa trắng trợn, người dân Đại Việt không mấy ai còn có Tết đúng với tập tục cổ truyền. Nhiều nhà không gói nổi nồi bánh chưng, chỉ ngồi thắp hương vái hoa đào trong đói rét. Các bố lão ngồi tưởng nhớ những cái Tết no ấm yên bình của thời Trần với những lễ hội tưng bừng suốt cả tháng Giêng. Bọn trai trẻ thì thầm truyền tay nhau những tờ hiệu triệu của ông Lê Lợi ở Lam Sơn Thanh Hóa, tự xưng là Bình Định Vương, kể tội giặc Minh tàn bạo, kêu gọi hiền tài gia nhập nghĩa quân cứu nước. Nguyễn Trãi biết được tin này do chính lý trưởng Trần Đắc thông báo khi đến thăm ông tại căn nhà tranh ven bờ đê sông Nhị vào sáng mùng 6 Tết. Hôm ấy Nguyễn Trãi dậy rất sớm, chọn chiếc áo the xanh còn mới nhất mặc vào để chờ đón Thượng thư Hoàng Phúc đến thăm như đã báo từ trước Tết. Lý trưởng Trần Đắc sai tên hầu đặt cái cháp đỏ lên chiếc bàn tre, rồi ghé sát tai Nguyễn Trãi thì thầm: quan Thượng thư phải đi Thanh Hóa có việc hệ trọng, ngài gửi quà mừng tiên sinh và hẹn xong việc về sẽ gặp. Tiên sinh mở ra đi, tôi không dám động vào đâu, còn gắn si của ti bố chánh đấy. Nguyễn Trãi không vội mở cháp quà mà cũng làm ra vẻ quan trọng như ông Lý. Chắc ở Thanh có việc gì lớn lắm, nên đầu năm quan Thượng thư mới phải hành phi sớm vậy. Đúng đấy, nghe nói cả quan tổng binh Lý Bân mới sang thay đại tướng Trương Phụ cũng đi cùng. Lại ghé sát tai Nguyễn Trãi, Lý Trường thì thầm: ở Lam Sơn có ông Lê Lợi, tự xưng là Bình Định Vương, đang chiêu mộ binh mã. Dân chúng mừng vui kéo về, đông như trời hội xuân ấy. Nguyễn Trãi hào hứng mở cháp quà, nhấc chai sâm quế tiểu, rót mời Lý Trường: chúc ông Lý và gia quyến năm mới an khang, may mắn, thành đạt. Họ cùng uống. Rượu Yên Kinh ngon thật. Ông Lý phải cùng tôi uống hết chai mới được về đấy. Rượu quý, tiên sinh phải để dành uống dần dần. Lý Đắc cúi đầu nhìn vào cháp quà. Hình như có túi tiền mừng tuổi, đẹp quá. Nguyễn Trãi nhấc chiếc túi gấm đỏ, thêu rồng kim tuyến vàng, dốc ra đếm được 60 đồng tiền Vĩnh Lạc thông bảo. Vàng chóe. Lý Trường tròn mắt suýt xoa. Đây là loại tiền mới, nhà Minh đúc riêng cho Giao Châu, có giá trị gấp đôi loại cũ. Đẹp quá. Chẳng biết ông Lý khen cái túi gấm đẹp hay những đồng tiền đẹp. Nguyễn Trãi giữ 30 đồng, còn lại cho vào túi gấm, trao cho Trần Đắc. Lộc bất tận hưởng, xin mừng tuổi ông bà Lý và các cháu. Ấy, tôi không dám nhận đâu. Lý Đắc xua tay. Tiên sinh đã mừng thơ tặng chữ còn quý hơn vàng. Mấy năm qua, nhờ có ông bà che chở, giúp đỡ, tôi mới sống thanh thản no đủ. Chút lộc nhỏ gọi là lòng thành của tôi, xin ông Lý nhận cho tôi được may mắn đầu năm. Trần Đắc toét miệng cười. Tiên sinh đã nói vậy thì tôi xin nhận. Chắc bà nhà tôi thích cái túi gấm này lắm, rồi lại đem khoe khắp làng đấy. Nếu ông Lý không bận gì thì cho tôi cùng đi chợ với ông Lý, mua sắm vài thứ lặt vặt. Hôm nay mồng 6, phiên chợ đầu năm. Trưa nay quan huyện đãi tiệc, tôi không thể vắng mặt. Nhưng tôi sẽ cho xe ngựa chở tiên sinh đi. Chỉ xin tiên sinh nhớ cho. Ông Lý đừng lo, tôi không để phiền toái cho bất cứ ai. huống gì là chỗ bà con tin cậy như ông bà. Nguyễn Trãi rót nước trà mời Lý Đắc thở dài. Tôi luôn tự biết mình là tên tù bị giam lòng. May có ông Lý bảo lãnh cho công ăn việc làm, còn đi đâu hơn được nữa. Lý Đắc khoái chí gật gù. Nói thật chứ, chẳng ai được quan thượng thư quý mến như tiên sinh. Đến các quan phủ còn bị ngài chửi mắng như tát nước vào mặt, chứ làm gì được đàm đạo vui vẻ, bình đẳng như với tiên sinh. Năm mới, tôi xin mạo muội mong tiên sinh nhận lời ra làm việc, để cho anh em chúng tôi được mở mày mở mặt. Vẫn biết tiên sinh còn nặng lòng trăn trở nỗi nhục mất nước. Nhưng mà cũng tại nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, giết hại biết bao người. Nhà Minh mới có cớ mà sang đây lập lại kỷ cương. Chẳng biết đến bao giờ vận nước ta mới trở lại sáng sủa như xưa. Thôi thì... Nguyễn Trãi vội cắt lời Trần Đắc. Cảm ơn ông Lý có lời khuyên. Với anh em ông Lý ra làm quan cho họ là đúng, vì có nợ máu với nhà Hồ. Còn cha con tôi, dù sao cũng có chút bổng lộc của nhà Hồ, cũng xót xa, nhục nhã lắm. Chưa làm gì rửa nhục được thì cũng không thể nịnh hót như bọn Lương Nhữ Hốt, Đỗ Duy Trung. Sự đối xử cao tay, cao thượng của quan thượng thư Hoàng Phúc khiến tôi cũng phải nghĩ ngợi lung lắm. Nếu có phải ra làm việc, tôi cũng chỉ nhận trông coi việc học hành thôi. Hiện nay, họ phải đưa người sang tàu dạy bảo, rồi đưa về làm quan, vừa tốn kém, vừa không hợp điều kiện nước mình. Quan thượng thư nhận biết điều này mà chưa làm được. Lý Đắc vui mừng xoa tay. Tiên sinh quả là uyên bác. Được học với tiên sinh, bọn trẻ nhà tôi sáng hẳn lên. Dân chúng tranh nhau về sống đất mui chợ. Bây giờ đã hơn 200 nóc nhà. Phải chia đôi rồi đấy. Tiện thể, xin tiên sinh đặt cho cái tên làng mới thật hay. Tên mới à? Nguyễn Trãi vỗ trán, lim dim mắt suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi tiếp. Đất này lành, toàn người lương thiện, nên gọi là Khuyến Lương. Lý Đắc vỗ tay reo lên. Khuyến Lương, hay quá. Nguyễn Trãi chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, nhấn mạnh từng chữ. Lương thiện là cái gốc của mọi nghề. Khuyến lương là để khuyến học, khuyến công, khuyến nông. Làm người lương thiện là khó nhất trên đời. Vì tham lam là bản chất vốn có của bất cứ con người nào không biết kiềm chế ham muốn. Vì thế, cần phải khuyến khích mọi người sống lương thiện, làm nhiều việc thiện. Xin tiên sinh vung bút cho hai chữ khuyến lương. Nguyễn Trãi vuốt phẳng tờ giấy gió, rồi mài mực và viết. Tôi tặng ông Lý đúng 10 chữ. Đất mui chợ lành cây, người khuyến lương phúc dày. Đa tạ tiên sinh, 10 chữ này tôi sẽ cho dát vàng. Tiên sinh cứ chuẩn bị nhé. Tôi về sẽ cho xe ngựa đến đưa tiên sinh đi chợ ngay. Vậy là đã 10 năm kể từ ngày giặc Minh xâm chiếm Đại Việt. Hôm nay Nguyễn Trãi mới đi chợ tự mua sắm cho mình. Chợ hàng tơ hàng đào nằm dọc theo trục đông tây của kinh đô. Phía đông giáp hồ Lục Thủy, phía tây nối liền với chợ Cầu Đông. Chợ họp mỗi tháng 6 phiên vào ngày 1, ngày 6. Với âm mưu đồng hóa người Việt thành người Hoa, nhà Minh cho xây nhiều đền chùa, mở mang nhiều chợ, ưu tiên dân buôn bán từ Kim Lăng, Yên Kinh, Vân Nam, Lưỡng Quảng, mang đủ loại hàng tàu tràn sang, không phải nộp thuế. Từ vải vóc lụa là quần áo, giày dép, hài ủng đồ sứ, đồ đồng, đến gương lược, son phấn, đồ trang sức, nhạc cụ, tranh, sách, trà, rượu, bánh kẹo, hoa quả, đã lấn át hết hàng của người Việt. Chỉ còn những hàng thủ công, trong đó có chiếu cói, chiếu gòn của những làng nghề nổi tiếng vẫn được đông đảo người tiêu dùng tín nhiệm. Chợ hàng chiếu họp theo chợ hàng tơ, lùi về phía bờ sông, gần Đông Hà Môn, Ô Quan Trường. Nguyễn Trãi đi lướt qua những dãy chiếu dựng đứng như hai bức tường trắng lốp dưới những cành đào đang nở rộ. Ông dừng lại trước mấy chiếc chiếu hoa lạ mắt. Cô nàng bán chiếu người song sòng cao, có nước da trắng hồng, mặc áo nâu non, vấn khăn tím. Đó là Thị Lộ với cặp mắt to, đen láy và giọng nói nhẹ mà âm vang. Mời Hiền Huynh mua chiếu làng Hới vừa đẹp vừa bền. Làng Hới ở đâu ra? Nguyễn Trãi nghiêng đầu hỏi. Cô nàng bán chiếu lúng liếng mắt, liếm cặp môi mọng đỏ nhỏ nhẹ. Dạ, thưa Hiền Huynh, làng Hới là xã Hải Hồ thuộc huyện Ngự Thiên, phủ Tân Hưng, nằm trong giải đất phát tích của nhà Trần. Trước kia, chiếu làng Hới từng được chọn tiến vua mỗi độ xuân về. Trên các chiếc thuyền đánh Nguyên Mông của tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải đều trải chiếu làng Hới đấy ạ. Thật vậy sao? Nguyễn Trãi xoa tay lên mặt chiếc chiếu đôi. Đây là chiếu gòn phải không? Vâng ạ. Loại chiếu gòn này phải chọn những sợi cói dài mượt đều nhau, trẻ ra, vuốt bóng rồi mới dệt. Muội có đủ các loại chiếu hoa, chiếu cặp điều, chiếu cải, chiếu đót, chiếu đậu. Hiền huynh mua mở hàng cho muội lấy may. Nguyễn Trãi mỉm cười, ngắm kỹ gương mặt trái xoan thanh tú, bỗng giật mình nghĩ thầm. Hình như mình đã gặp nàng ở đâu đó. Ồ, có lẽ là trong một giấc mơ đêm trăng rằm. Chiếc chiếu hoa nẹp đều được mở rộng ra, khiến Nguyễn Trãi phải trầm trồ khen. Lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc chiếu cải ba chữ Phúc Lộc Thọ nở ra giữa ba bông hoa sen cách điệu và được đóng khung trong bốn dải hoa văn chim lạc tinh tế tựa như một bức tranh. Ông lẩm bẩm. Sao ta chưa nghe ai nói đến chiếu làng Hới nhỉ? Nàng bán chiếu nhanh nhẩu. Vậy thì hôm nay Hiền huynh đã nghe, đã tận mắt thấy chiếu làng Hới. Nếu Hiền huynh mua về dùng, chắc chắn sẽ nhớ chiếu làng Hới. Hiền huynh thấy có đẹp không ạ? Nguyễn Trãi gật đầu. Không những đẹp mà còn lạ như chính nàng vậy. Cô nàng so vai, quay mặt giấu một nụ cười giọng run run. Hiền huynh quá lời rồi. Ta nói thật đấy, nàng vừa có duyên bán hàng, vừa có đôi mắt biết cười, có giọng nói ngân vang, hút cả hồn của người mua. Hiền huynh nói cũng hay như đọc thơ vậy. Nàng cũng thích đọc thơ à? Thơ hay thì ai chả thích ạ? Nàng có thuộc bài thơ nào hay, đọc cho ta thưởng thức, rồi ta sẽ mua chiếu ngay. Hiền huynh hứa đấy nhé. Nàng hắng giọng, ngước mắt nhìn lên bầu trời, gật gật đầu như vừa nhìn thấy hình bóng của cha mình đang mỉm cười hài lòng. Nắng viền lên bầu má một vệt vàng lung linh. Muội xin đọc bài thơ Cây Chuối của Ức Trai Tiên Sinh. Tự bén hơi xuân, tốt lại thêm. Đây buồng lạ, màu thâu đêm. Tình như một bức phong còn kín. Gió nơi nào gượng mở xem. Nguyễn Trãi vỗ tay khen. Nàng đọc hay lắm. Còn thơ thì chỉ xoàng xoàng bậc trung thôi. Hiền huynh đã nghe ai nói hay đã ngửi thấy màu thâu đêm chưa? Quên cả việc bán chiếu, cô nàng đỏ mặt, định tranh luận, thì một người đàn ông vạm vỡ vừa bước đến, ôm chầm lấy Nguyễn Trãi, mừng rỡ nói với cô nàng bán chiếu. Đây chính là Ức Trai Tiên Sinh, Hiền muội ạ. Anh ta vỗ vào lưng Nguyễn Trãi. Sao tiên sinh lại bắt người ta đọc thơ của mình giữa chợ thế này? Trời ơi, thiên mộc! Nguyễn Trãi đã nhận ra người hầu trẻ cần mẫn một thời của cha con mình. Cơn gió lành nào đưa anh đến với ta vậy? Tôi phải hỏi tiên sinh câu đó mới đúng. 10 năm rồi còn gì? Ừ, đã 10 năm. Nguyễn Trãi thở dài. Mất nước. Nàng bán chiếu ngẩn người nhìn ông hồi lâu, rồi vội vàng khoanh tay cúi gập người. Thật vinh hạnh được gặp Ức Trai tiên sinh. Cha muội từng mong có ngày hôm nay. Thiên mộc giới thiệu. Đây là tiểu muội Nguyễn Thị Lộ, con gái thầy lang thầy đồ Nguyễn Mỗ, tức Nguyên Sinh, từng là hầu cận thân tín của quan thái y Trần Soạn. Ôi, Trần Soạn! Nguyễn Trãi khẽ than. Cha con ta vẫn ân hận về cái chết của quan thái y. Nhưng... Thiên Mộc vội cắt ngang. Nói chuyện ở đây không tiện. Ta vào trong nhà làm chén rượu đã. Anh ta quay sang nói với Thị Lộ. Lát nữa, muội cũng vào hầu rượu tiên sinh đấy. Vâng ạ. Thị Lộ áp tay vào má, nhìn theo bóng hai người khuất dần sau những dãy chiếu loang loáng nắng. Lòng nàng rộn lên những cảm xúc mới mẻ, lâng lâng như đang đi trên mây. Hình bóng cha nàng vừa lướt qua, mỉm cười nhìn nàng với vẻ hài lòng. Ôi, con nhớ cha quá. Cha đã gửi Thiên Mộc đến giúp con. Giờ lại cho con gặp được Ức Trai. Nguyễn Trãi chỉ cho Thiên Mộc chiếc xe ngựa mái tre của Lý Đắc, chở ông đang đỗ ở mé bờ sông. Thiên Mộc hiểu ý, sai hầu bàn mang ít rượu thịt cho xả ích nhắm để đỡ sốt ruột. Nguyễn Trãi đảo mắt nhìn quanh tử quán Thiên Mộc. Đó là ngôi nhà gỗ lim ba gian khá rộng, mặt tiền hướng đông nam, lợp ngói vẩy rồng nâu đen, cột kèo đều chạm trổ cầu kỳ. Phía trên có lầu vọng nguyệt, bốn phía treo mảnh trúc, kết màu thành tranh sơn thủy. Sao hiền đệ tìm được chỗ đẹp thế này? Nguyễn Trãi ngắm bức tranh quan công, cầm đại đao, ngồi trên lưng ngựa tiếp. Mọi thứ đều hợp thời. Thiên Mộc đưa Nguyễn Trãi lên lầu vọng nguyệt, sai người hầu mang trà rượu, rồi quay lại với Nguyễn Trãi. May hơn khôn, tiên sinh ạ. Nhưng trước hết, ta phải uống mừng cho cuộc hội ngộ đặc biệt này đã. Mời tiên sinh. Mời. Họ uống liền ba chén. Chỗ này đẹp quá. Nhìn thấy cả Đông Bộ Đầu, cả bến Trương Dương. Ngôi nhà này được lắm. Để thuê dài hạn của một bà buôn gỗ, quá chồng. Giá hơi cao, nhưng bù lại, cậu em bà là quan phường. Mọi việc với nha lại, cậu ta lo giúp hết. Tử quán này do chồng bà ta mở nên toàn khách quen khá giả. Bây giờ họ vẫn đến nên cũng kiếm được. Ta mừng cho hiền đệ an cư lạc nghiệp. Sao không đưa vợ con lên? Cha tôi dạo này không còn khỏe như trước, hay ốm vặt nên phải có người chăm sóc đỡ đần. Và lại chẳng giấu gì tiên sinh, nàng quản gia của ông chủ cũ còn trẻ, lại thạo việc, cũng thích tôi, nên tôi cũng thương mà giữ lại làm thiếp. Nàng ấy đàn hát hay lắm, có dịp sẽ hầu tiên sinh nghe. Nguyễn Trãi cười, đệ thật tốt số. Hồi ta trốn về Côn Sơn, nghe lão quản gia nói, hiền đệ sợ bị bắt lính, phải trốn đi làm ăn xa, ta đã cố công tìm. Chui lủi mãi, khổ quá, lại phải về Côn Sơn sống nhờ cha, nhưng trốn được lính, chứ không trốn được phu. Hiền đệ phải đi phu tận đâu? Mỏ đồng đất Tụ Long, vùng rừng thiêng nước độc. Ai sống ở đây đều bị sốt rét hành hạ, da vàng bọc xương. Vậy mà hiền đệ cứ hồng hào béo tốt mới tài tình nhỉ? Đệ cũng bị sốt rét 3 tháng liền, tưởng đã phải bỏ xác nơi biên ải. May sao gặp được thầy Nguyên Mỗ, cha của Thị Lộ, cũng bị lùa đi phu vừa đến. Thầy Mỗ biết đệ là hầu cận của cha con tiên sinh, thì quý mến ngay. Vào rừng tìm thảo dược về sắc cho uống liền 10 ngày thì khỏi. Đám phu mỏ bị sốt rét lần lượt được thầy chữa khỏi. Đêm đêm, thầy đọc thơ cho bọn tôi nghe. Thầy thuộc nhiều thơ của tiên sinh. Thầy kể lại chuyện lấy vợ, sinh con nhọc nhằn, rồi chuyện quan ngự y Trần Soạn bị giết cả nhà, thương tâm lắm. Quan ngự y tiên đoán nhà Hồ chỉ tồn tại được vài năm thôi. Còn số tiên sinh sau này sáng láng lắm, có thể rửa nhục cho nước. Nguyễn Trãi thở dài. Trước đây, quan ngự y có xem tử vi tướng số cho ta, vì ông hay đến đàm đạo thơ phú với cha con ta. Chính ông mở mang cho ta sự huyền diệu của kinh dịch. Từ ngày Hồ Quý Ly chuyển kinh đô về Thanh Hóa, rồi lên làm vua, ông ấy buồn sầu, khinh bỉ nhà Hồ, xa lánh chúng ta. Ôi, thời cuộc đảo điên quá. Chẳng biết đến bao giờ ta mới thoát được cảnh thằng tù bị giam lỏng. Nguyễn Trãi kể vắn tắt chặng đường 10 năm lận đận của mình, rồi hỏi thêm. Làm sao để thoát được mỏ đồng? Còn thầy Nguyên Bỗ bây giờ ở đâu? Thiên Mộc buồn sầu. Thầy bị thằng đội chuột tàu lai đâm chết vì không thể cứu được vợ nó đẻ ngược. Lại bị băng huyết quá nhiều. Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Sao lại có kẻ tàn ác khốn nạn thế? Thầy Mỗ vốn không chịu chữa những bệnh nan y cho bọn lính nhà Minh. Nhưng trường hợp của vợ tên đội chuột này thì thầy đi ngay. Nhưng mưa to suối ngập. Đến nơi thì vợ thằng chuột đã tắt thở, nên hắn lông lộn chửi rủa, đâm liền 2 nhát. Bọn tôi khiêng thầy chạy đi cứu chữa, nhưng máu ở ngực chảy ra nhiều quá, không cứu nổi. Biết số mình không thể qua khỏi. Thầy móc trong lưng quần, lấy ra trao cho tôi miếng ngọc bội lục bảo của quan ngự y cho. Nói là ngọc cổ, có giá lắm. Hãy bán đi, đút lót mà kiếm cái giấy miễn lính, miễn phu, rồi dựng cơ nghiệp làm ăn. Cố đem cho cốt thầy về quê, cho vợ con lập bàn thờ, là thầy mãn nguyện. Thầy còn dặn thêm, miếng ngọc quý này xem ra xúi lắm, không nên giữ lâu trong người, nên tôi đem đổi được 10 lượng vàng, mang về giao hết cho vợ con thầy. Nhưng vợ thầy chỉ nhận 3 lượng, còn 7 lượng cho tôi dựng tửu quán này để Thị Lộ có chỗ đi đi về về. Bây giờ tôi coi muội ấy như em gái mình vậy. thầy thuốc, thầy đồ mà cũng bị bắt đi phu, rồi vô cớ giết người ta cho hả giận thì khốn nạn quá. Tội nghiệp cho Thị Lộ. Nguyễn Trãi uống chén trà nóng, lòng bâng khuâng nghĩ đến Thị Lộ. Ông thành thực thú nhận. Thị Lộ làm ta ngạc nhiên, ngơ ngẩn, cứ như đã gặp nàng, đã phải lòng nàng từ lâu lắm rồi. Năm nay Thị Lộ bao nhiêu tuổi vậy? Vừa lúc Thị Lộ bước lên lầu, Thiên Mục xin phép lui xuống đón tốp khách mới vào quán. Thị Lộ e thẹn ngồi xuống mép ghế lễ phép. Hình như tiên sinh vừa hỏi tuổi muội. Tiên sinh thử đoán xem. Nguyễn Trãi bỗng lúng túng. Ta xin lỗi vì hơi tò mò. Các cụ nói, chớ nên hỏi tuổi đàn bà, con gái. Biết tuổi nhau càng tốt chứ có sao đâu ạ. Tiên sinh cứ đoán đi. Vậy thì ta đoán nhé. Nàng chỉ mới xuân xanh chừng độ trăng tròn. Thị Lộ tủm tỉm khẽ đáp. Bẩm xuân xanh chừng độ trăng tròn lẻ đấy ạ. Muội chào đời đúng vào năm tiên sinh Đỗ Thái học sinh. À, năm Canh Thìn. Vâng, canh cô, mậu quả. Chẳng biết sau này thế nào. Mỗi người một số, chẳng ai giống ai. Khối người mang chữ canh mà giàu sang phú quý, con cháu đầy nhà, điển viên trăm tuổi. Ta cũng sinh năm canh, canh thân. Ta hơn muội đúng 20 tuổi. Có lẽ hơi già. Thì sao ạ? Thị Lộ tự biết mình vừa buột miệng vô duyên nên vội sửa. Muội nghĩ, người nào nắm bắt được màu thâu đêm thì không có tuổi, trẻ mãi không già đấy ạ. Nắm bắt được màu thâu đêm. Nguyễn Trãi thích thú như muốn reo lên. Thì trẻ mãi không già ư? Lạ nhỉ. Ông là người sững sờ như vừa bị điểm huyệt đến tê dại, không tìm ra được câu gì hay để đáp lại. Ông tự tay rót rượu, mời Thị Lộ rồi cạn chén cùng nàng. Cố vắt óc tìm một lời tỏ tình khác lạ mà đành bất lực thừa nhận. Nàng nói hay quá, ta chịu thua rồi. Nhưng có lẽ trời đất đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Xin hãy cùng chia sẻ màu thâu đêm cho vơi bớt cô đơn. Thị Lộ cúi đầu e thẹn vân vê tà áo. Lòng nàng đang dạo dực, hai má đỏ bừng, bộ ngực căng tròn như muốn bật tung khỏi chiếc yếm điều buộc chặt. Cha muội khen thơ của tiên sinh uyên bác, cao sang mà dễ hiểu. Cứ mỗi lần đọc, lại khám phá thêm một vẻ đẹp mới lạ. Cha nàng mới là người kỳ lạ uyên sâu. Ta chưa thấy ai đặt tên con gái là Thị Lộ đấy. Hẳn thầy mỗ gửi gắm nhiều hoài bão ở nàng. Thị Lộ cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ trên má. Cha đặt tên Lộ, trước hết vì mẹ đẻ rơi muội trên con lộ nhỏ đầy sỏi đá. Sau nữa, muội là kết quả của một cuộc tình bị lộ ra. Dù họ ngoại không ưng, vẫn phải cho cưới. Nhưng không được may mắn như thiên diễm tình của cha mẹ tiên sinh. Lúc đầu, mẹ con muội cũng không ưng tên này. Mẹ cứ gọi là Lụa. Lớn lên, học chữ Hán, muội mới hiểu chữ Lộ có nhiều nghĩa hay. Càng quý trọng cái tên cúng cơm cha đặt. Nàng thử nói vài nghĩa xem. Nguyễn Trãi khích lệ. Tiên sinh là người thừa chữ. Sao còn bắt muội giải thích? Nguyễn Trãi lim dim mắt, gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Cha nàng quả là người sâu sắc khác thường. Chữ Lộ, ngoài nghĩa là con đường lớn, còn có nghĩa thấu lộ, tỏ lộ, với chữ Lộ 12 nét. Còn trong chữ Lộ 6 nét, có vẻ đẹp của ngọc lộ, sông lộ. Chữ Thị cũng mang nhiều nghĩa lạ. Ngoài việc làm tên đệm đặt cho giới nữ, chữ Thị còn bao hàm sự chính đáng là tầm nhìn, sức nhìn thấu đáo, không thể khác được, gọi là quốc thị, thấu thị. Dùng để chỉ chức vụ như thị lang, thị vệ, thái sử thị, giám thị. Chỉ nơi sầm uất như thị tứ, thanh thị. Chữ Thị bổ trợ cho chữ Lộ. Nhuận thắm có thể hiểu là con đường lớn, tươi sáng, chính danh. Đa tạ tiên sinh khai sáng. Thú thực, cha con muội từng ao ước được làm học trò của tiên sinh. Xin tiên sinh cứ dạy bảo ạ. Ta tự biết không thể làm thầy của nàng, mà chỉ có thể là bạn. Là... Nguyễn Trãi ấp úng, chuyển cách nói. Có lẽ nàng là người duy nhất nhìn thấy rõ cái màu thâu đêm, nên ta cầu mong nàng sẽ là hồng nhan tri kỷ của ta, có được không? Hồng nhan tri kỷ. Thị Lộ chớp chớp mắt, cởi chiếc khăn tím, buông mái tóc dài óng mượt. Nắng đầu xuân lách qua rèm trúc phủ lên thân hình nàng những vệt sáng vàng nhạt, viền lên bộ ngực nàng lấp lánh nhịp thở. Chỉ mới nghe 4 tiếng hồng nhan tri kỷ, muội đã tưởng như mình được bay cùng tứ đại mỹ nhân bên tàu. Xin tiên sinh kéo muội xuống làng hỡi thôi. Kẻ quê mùa này đâu xứng với những danh xưng cao quý của các vĩ nhân như tiên sinh. Ta không quá lời đâu. Nàng không chỉ có vẻ đẹp hoàn mỹ với thần thái trời cho, mà còn toát lên sự chân thực, tháo phát, tự tin, tràn đầy sức sống nhân ái. Ôi, nhân ái, nhân ái. Ta làm nàng khó chịu ư? Dạ không, lời tiên sinh làm thiếp nhớ đến bài giảng cuối cùng của cha. Dù trong hoàn cảnh nào, con cũng phải sống đàng hoàng, nhân ái. Nhân ái là cái gốc của đạo làm người. Nhân ái cho ta sự thanh thản, sáng suốt, cho ta thêm sức mạnh. Đừng sợ làm phúc phải tội. Đừng dửng dưng mà quên nhân ái. Đừng tham lam mà bỏ nhân ái. Bậc quân tử trọng nghĩa khinh tài. Người đàn bà phải lấy hiền thục, đức hạnh, nhân ái làm của hồi môn cho con cháu. Vậy là nàng đã thuộc cả Khổng Tử rồi. Nhiều nho sĩ không nói được như nàng. Ta nhìn người không nhầm đâu. Các đại mỹ nhân thường phải dựa vào ngai vàng, quyền lực của vua chúa để sống sung sướng, xa hoa. Nàng không xa hoa, không thích dựa vào bất cứ ai. Chỉ đi lên bằng đôi chân trên con đường mình tạo dựng nên. Thị Lộ thích thú gật đầu nhỏ nhẹ. Con đường đàng hoàng, tràn ngập hoa nhân ái. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Thị Lộ Chính Xanh của tác giả Võ Khắc Nghiêm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ 2 tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.